mà gián độc thì cũng từ những cái lầm chấp của mình thôi, tức là chấp vào cái tôi này, thấy không? Nhưng mà xét cho kỹ, quý vị thường là nói rằng tại cái này, tại cái kia, thấy không? Tại nó quyến rũ tôi, nó làm quấy rối tôi thế này thế kia, thấy không? Rồi đổ cho cái này cái kia. Nhưng mà sự thật á, nhìn cho kỹ thì tâm của mình và tướng bên ngoài đó, hai cái đó nó không có dính gì, thấy không? Thí dụ quý vị, tâm á thì nó ăn ngay nơi mình, phải không? Rồi cái tướng là ở ngoài xa. Thí dụ như là cái cây hoa, không, hay là cái chiếc xe hơi, không, hoặc là cái bản nhạc, không, thì nó cũng là ở ngoài xa. Như vậy thì tâm là ở nơi mình, còn tướng là nó ở ngoài xa. Hai cái nó cách nhau rồi thì có dính gì nhau đâu. Thứ hai nữa là tâm mình này, nó có hiểu biết, nó sáng suốt, không, còn những cái tướng đó thì nó có hiểu biết gì đâu. Ví dụ như cái hoa này nó đâu có biết gì, hoặc là cái bản nhạc kia thì nó đâu có hiểu biết gì, thấy không? Nhưng mà tại sao lại dính với nhau? Thí dụ chiếc xe hơi chạy ngoài xa đó, xe hơi đó cũng đâu có dính gì với mình, phải không? Hoặc là cái thổi vàng, thổi vàng thì nó cũng là thổi vàng, nó nằm ngoài kia thôi thì nó cũng đâu có dính gì. Nhưng mà tại sao lại sanh chuyện? Tức là do mình cũng là gắn cái tôi này đó, gắn cái tôi đó vào đó, rồi thấy nó cái thì phân biệt nó, đó là nó quý thế này thế kia đó, cho nên mới dính, dính là mới cố đem vào, rồi chịu khổ, phải không? Rồi gây rắc rối, rồi than thở. Cho nên thiền sư Tuệ Hải ngài có một câu ngài nhắc đó, nghĩa là người tu là khéo, là việc đến chẳng nhận, tất cả chỗ không tâm thì mình sống vui. Tức là những việc gì đến thì đến, rồi nó sẽ đi. Nó đến thì mình cho nó đến, rồi đi thì cho nó đi, nhưng mà không có thâu đem vào, chứa giữ đó, thì mình sẽ sống an vui. Bởi vì mình nhận, tức là mình giữ lại, và mình có dính mắc, mà tức là có chấp đó. Thí dụ quý vị nghe một câu nói trái lỗ tai, nghe câu nói trái lỗ tai thì khi mình nghe qua tức là nó có đến, phải không? Tức là nó đến lỗ tai, phải không? Nhưng mà rồi nó qua rồi, thôi cho nó qua luôn, qua cho nó qua luôn đi, thì có chuyện gì không? Đâu có chuyện gì. Nhưng mà mình thì sao, có chịu cho nó qua luôn không? Không chịu qua luôn, giữ lại trong đầu. Cái câu đó sao mà nói nghĩa là sốc óc mình, nói nặng mình, phải không? Về nhớ lại cái sao. Lúc mà nghe đó là nghe ngoài chợ á, phải không? Nhưng mà chiều về thì về ngồi trong nhà, không? Thì cái câu đó nó còn ở đó không? Câu đó ở xa rồi, ở ngoài chợ rồi, còn bây giờ là về nhà rồi, không? Mà tới chiều nữa rồi, thì nó xa cách quá nhỉ? Nhưng mà rồi cũng ngồi cái lâu đó nhớ lại trong đầu, hồi sáng đó anh chị đó nói mình câu đó nặng quá, phải không? Rồi có suy nghĩ tức mình, phải không? Sao mình dở quá, lúc đó phải trả lời câu cho nó nặng hơn, phải không? Rồi bực bội, rồi khó chịu, rồi thành khổ, phải không? Cho nên rồi đúng ra thì nghe, lúc mà nghe ngoài chợ đó thì thôi mình nghe thì cái đó là không có bắt buộc mình là đừng nghe, phải không? Nhưng nghe rồi thôi cho nó qua luôn, bỏ nó ở chợ đó đi, đi về khỏi cần phải mang theo về nhà, thì vui thôi, phải không? Cho nên như là có câu chuyện mà trong nhà thiền đó, hai ông thầy huynh đệ nhau, rồi có chuyện đi tới cái chỗ cái dòng suối, phải không? Thì có một cô bé mặc đồ đẹp, phải không? Thì cô đi tới dòng suối đó, cô mới sợ ướt đồ không dám đi qua, đứng đó nghe là chần chờ. Thì cái ông sư huynh đó, ông thấy vậy, ông nói thôi cô bé lại đây, tôi đưa qua cho. Thì cái ông lại ông bồng cô bé, ông đưa qua suối để lên bờ đi. Thì ông sư đệ đó cũng đi lội qua suối đi về. Thì từ đó đi về chùa, hai huynh đệ đó là âm thầm đi, mà trong không khí nó ngột ngạt, không có nói chuyện với nhau hết. Về tới chùa thì cái ông sư đệ đó, ông chịu hết nổi rồi. Ông nói: sư huynh, bữa nay mà sao mà sư huynh mà làm mà cái chuyện mà không hay vậy. Thì ông sư huynh nói: gì đâu không hay. Thì ông sư đệ nói là: tại sao mà lúc nãy là đi suối mà sư huynh là bồng cô gái vậy, Phật đâu có cho cái đó. Thì cái ông sư huynh ông nói: à thì ra như vậy, nãy giờ là ông đi nghe là cái ông cứ im im vậy là tới chùa đây. Tôi lúc đó là tôi bồng cô qua rồi tôi đặt cho bờ suối đó rồi, còn ông là ông lại mang vác về tới chùa rồi nữa tới bây giờ. Thì thấy tức là ông sư huynh đó, ông làm một cách nghĩa là hồn nhiên thôi, thấy cô là tội nghiệp vậy thì bồng qua đưa qua suối rồi thôi, nghĩa là trong lòng nghĩa là nó không có nghĩ ngợi gì hết. Còn cái ông sư đệ đó thì ông cứ ôm chấp vào trong đầu, cho nên từ cái bờ suối đó mà đi về tới chùa cũng còn nhớ, cho nên là không có vui. Thì mình nhiều khi cũng vậy đó, không chuyện là nó đâu ngoài chợ, không từ buổi sáng rồi thì tôi cho nó bỏ ra ngoài chợ luôn, thì là khỏe, không là nhẹ nhàng. Còn cái này mang tới nó về trong nhà, tối rồi còn đem vô trong phòng ngủ luôn nữa. Cho nên dễ thành khổ. Cho nên ở đây thì các ngài dạy mình thôi, việc đến đến chứ đừng có nhận, thì được ăn vui nhẹ nhàng. Mình nhiều khi lại còn coi như giống như là nó quá hiếu khách, không chưa đến là mình đã nhận rồi chứ không đợi phải đến. Phải không? Có những cái mà chưa đến là mình đã nhận rồi, tức là chuyện còn đằng xa, nhưng mà mình đã kéo lại để nhận. Bây giờ thấy có không? Có không? Đó. Thí dụ quý vị đi ngoài chợ, cái đi ngang ngang qua chỗ cái ngõ ngách nào đó, nghe thoáng thoáng ở trong cái ngõ ngách nào đó có tiếng nói gì đó mà ai nói lầm thầm nói không, nói không có rõ ràng, nhưng mà sao mà nghe cho lầm thầm có cái tên mình trong đó thì sao? Thì mới bắt đầu đi chậm chậm lại, phải không? Đi chậm chậm lại là lắng nghe coi nó nói cái gì, phải không? Mà nếu mà lỡ nói trúng mình mà gặp cái việc của mình nữa thì thôi nghe là đi hết nổi rồi. Phải không? Thì như vậy rõ ràng là chuyện đó là chuyện chưa đến, phải không? Mà mình là nhận rồi. Chứ còn sự thật thì cái chuyện mà họ nói là nói lầm thầm gọi là nói lén nói sau lưng đó, thì cái đó là chưa có nói nghe mặt mình, tức là chưa có đem đến cho mình, phải không? Thì thôi cần đâu có gì quan trọng. Còn cái này đã nghe nói lén rồi, nghe sau lưng rồi, còn cố không cố để mà nghe cho rõ, để mà nhận, để mà đem vào nữa. Rồi than khổ, phải không? Cho nên ở đây là Phật dạy đó, mình phải khéo, phải biết buông, như vậy thì sống nó được an vui, được tốt đẹp. Mình phải gọi là can đảm, không can đảm buông, cũng như là cái gánh nặng mà mình đặt cái gánh nặng xuống, mình buông gánh nặng xuống thì nó nhẹ nhàng, không? Ở đây giờ quý vị có chịu buông chưa? Chịu buông chưa? Tập buông, không? Bây giờ là tập buông, phải không? Phải tập buông bớt đó thì sống vui, chứ đừng có nghĩa là gọi là gánh vào, đem vào nhiều quá, không? Quý vị nghe câu chuyện mà Phật bị vị Bà La Môn chửi đó, không? Nghĩa là Đức Phật ngày đi giáo hóa đến chỗ vùng Bà La Môn đó, bị những cái nhóm Bà La Môn đó họ ganh ghét, cho nên là có vị Bà La Môn đó cứ đi, hôm đó là ngài đi trước thì cái vị đó cứ đi theo sau chửi hoài, chửi ngài, cái ngài đi trước thì ông đi sau chửi tới. Nếu quý vị cỡ đó thì sao? chắc ngó lại chào cô gái phải không, ngó lại chào cô gái rồi mà chửi lại phải không đó. Còn ở đây là Phật cứ nghĩa là bình thản, Phật đi hoài, ông chửi hoài, ông thấy sao Phật vẫn im lặng hoài. Cuối cùng ông mới tức mình, thấy không, ông mới chạy lên ông hỏi ngài ông Cô Đàm sao mà bộ ông biết làm sao mà tôi nói mà ông cứ đi hoài vậy, ông có nghe sao đó. Thì Phật mới không trả lời mà Phật mới hỏi lại. Ở đây thí dụ như là có nhà người bạn đang có một cái buổi lễ tiệc lớn, rồi ông đem lễ vật đến, ông tặng biếu cho cái người bạn đó, nhưng mà vì lý do nào đó người bạn nó không có nhận, thì sao? Thì ông nói lễ vật đồ của tôi mà tôi đem đến biếu ông không nhận tôi đem về có gì đâu. Thì Phật nói thì cũng vậy, không ông chửi ta không mà ta không nhận thì của ấy cũng là vẫn của ông thôi. Thì thấy không, vậy là nhẹ nhàng, tức là chửi mình chửi gì chửi thôi không nhận, không nhận thì của ông vẫn là của ông phải không, còn mình nhận thì thành của mình phải không. Thí dụ chửi anh là con chó thì thôi mình không nhận, kệ nói gì nói thôi, thì vậy là cũng là con chó đó cũng thuộc về của người, nhưng mình nghe nó con chó cái mình nhận vào thì sao? Nhận thì thành ra tưởng là mình con chó thiệt không đó, thì thành cổ đó. Cho nên ở đây thì Phật dạy rõ ràng không đó, cái ông đem đến nhưng mà ta không nhận thì của ông vẫn là của ông, tức là như vậy là ông tạo cái khẩu nghiệp ác, chửi mắng là cái khẩu nghiệp ác thì ông sẽ lãnh cái quả báo ác, thì đó cũng là vẫn là còn của ông. Còn bây giờ mình nhận cái thì mình chửi lại thì nó thành của mình, của mình, thì rồi mình sẽ lãnh cái quả cũng là cái quả xấu. Như vậy thì chỉ hiểu được vậy ta thì biết cách sống để ăn vui.